cái gì đâu hoài đâu mở được. Còn mình mở chừng 3 tháng thì thấy gì nghèo trọi dẹp xong. Bán bàn thờ bánh nó đợi phải dẹp xong. Người ta không có, không có chơi vậy.
Thì cái đó cũng kinh tế rồi.
Hả?
Cái đó cũng kinh tế rồi.
Hay lắm á. Mình nó nuôi biết bao nhiêu chục ngàn người. Một cái sông bạc ha. Nuôi được cái sự liên hệ của một sông bạc đó. Nuôi biết bao nhiêu người mà nó giúp cho ông tỉnh trưởng nó biết bao nhiêu tiền, đóng bao nhiêu chục phần trăm mà để làm đường xá, cảnh sát này kia kia nọ.
Rất hay, thấy hay quá.
Không có cái gì mà thâu tiền lệ bằng cái đó.
Kinh tế
hay lắm. Bây giờ bên Úc cũng bất chức rồi. Bên Úc tỉnh nào cũng có để cho ông tỉnh trưởng lấy tiền phát cho cảnh sát
phân phối.
Thâu tới mấy chục phần trăm không mà. Bên Úc á, mình mà lũ rủi quánh cờ bạc mà có gì mà khổ nữa tôi thua hết tiền á. Nó có biên để vô gặp trong xét á. Nói vợ tôi cho 500 bảo mua cái máy mà tôi thua hết. Thì bây giờ tính sao ông giúp dùm tôi cho nó giúp tiền. Tử tế lắm. Mà té dưới đất á. Rủi mình đi té dưới đất á, nằm bệt dưới đất á. Đền 100 đồng. Bên Úc tử tế lắm. Mà không có bao giờ mà lấy tiền tiếp à. Đánh gì đánh nào không có lấy tiền tiếp. Mà tôi lịch sử không à. Mà người ta khuya người ta xếp hàng dài. Mấy người làm farm á, xếp hàng đông lắm mới được vô đánh roulette. Chút xíu chơi chút xíu gì vậy mà xếp hàng. Không có chỗ chơi, buồn. Không có bằng bên Mỹ. Bên Mỹ là hạnh nhất, hạnh nhất thế giới. Không có chỗ nào bằng Mỹ hết. Đi Mỹ rồi thôi là mấy chỗ kia không cần đi. Bên Tây rồi bỏ. Nó có rồi nè.
Có
nó có hình đồ rồi. Rồi em sẽ em nó sẽ xây một cái 6.000 phòng. Cả đó mới còn giữ nữa.
Mười ba
ngàn sáu trăm phòng.
Mà nó sẽ hướng tới 3.000 nhân viên nữa. Là 593.
Sao con không đi lên đó làm?
Con làm cái này nhưng mà nếu mà có
kinh nghiệm
thì
con apply qua bên Úc đi làm. Con có license chưa?
Không
có. Học có 3 tháng à? Tụi nó học 3 tháng mà nó làm tháng nó cũng kiếm hơn 2-3 ngàn bạc á.
Nó không có nhiều.
Mà nó cấm nó không cho quánh bài. Nên tụi nó dư tiền. Tụi nó lên đi CD dư tiền. Cái đó con học có 3 tháng có lái sinh đàng hoàng, có 3 tháng rồi vô, có lái sinh rồi vô, nó mướn người Việt Nam không à, thích người Việt Nam lắm. Ơi tự nhiên tắt mà hồ trong đó, lớn ghê lắm à. Một cái đèn của nó không à, 500 ngàn USD là.
Mà vậy chứ cái khối ngũ hành người ta vẫn dụng lửa đó để phân phối tài nguyên ra.
Không
có
là người ta làm việc dữ lắm đó.
Khối ngũ hành.
Thưa Thầy, những cái vấn đề tệ nạn xã hội, thí dụ như những người mà buôn hương bán phấn đó thưa thầy, những người đó là những người đáng thương hay là đáng trách? Có người thì nói rằng những người đó tại vì họ lười biếng, thành ra họ đem thân xác của họ ra buôn hương bán phấn, họ không có chịu làm việc. Nhưng mà ngược lại thì con thấy thì những người đó đáng thương hơn là đáng trách, là tại vì họ cũng là những người soi dịu cho cái xã hội và thúc cho cái xã hội nó tiến, và họ cũng chịu rất nhiều đau khổ. Họ đem sức khỏe, thể xác của họ để họ trao đổi đồng tiền, chứ đâu có phải là họ đi giành giật của ai hay là lường gạt của ai.
Cái đó phải hiểu được cái tiền kiếp của họ. Nhiều người đàn bà bây giờ là trước nó cũng làm ông này ông nọ, nó cũng hiếp dâm người ta cũng dữ lắm, mà bây giờ nó mới đem cái xác nó trả nợ. Chứ không phải giỡn đâu. À mới trả hết được. Nó có cái câu chuyện hết á. Cho nên tôi kêu người ta đọc Địa Ngục Du Ký đi để hiểu rõ. Mà cái cấm gì cấm nó cũng đi làm cái nghề đó.
Như vậy cái đó theo con thấy là nên legal làm cho nó thật thực tế ra, rồi cho những người họ đi khám bệnh này nọ kia săn sóc đầy đủ.
Có chứ, có legal, có chỗ legal đàng hoàng chứ. Cũng như bên Đức là có chỗ legal đàng hoàng. Đi vô có chỗ lý gồ đàng hoàng, ngồi trong kiến, đậm slip đồ ngồi trong kiến rồi đàng hoàng, mà có doctor rồi đàng hoàng, không có lộn xộn à. Lý gồ sạch sẽ, vệ sinh lắm á, không có bậy bạ như Việt Nam mang bệnh AIDS đồ, mang cốt đồ, không có vụ đó. Tụi nó kỹ lắm, thử qua bên Đức thôi, bên Tây bên Đức thôi, lý do đàng hoàng, có giấy phép đàng hoàng. Cái nghề của người ta mà, cái nghề cô đó thích làm cái nghề đó, thích chơi, thích cái nghề đó. Thì đúng không, bên Tây đó đi gì đó tới đó. Anh ngồi cái chỗ nó thấp, con nó ngồi chỗ nó thấp mà anh tưởng là con nó lùn á. Anh chỉ con đó, nó kêu đó, con nó lên phòng sao mà ông đi lên đó, ông dồn, ông chạy xuống, ông ôm đầu. Trời ơi, tôi lạy bà đừng có trả tiền lại, tôi cái vú bà lớn hơn cái đầu tôi. Ôm đầu đó, từ nó chết luôn á. Thôi đừng có trả lại, 170 mát, tôi không dám lấy lại bà vậy, thưa bà, tôi không dám lấy lại nữa. To quá. Bên Tây Đức á, ở Hamburg, mà bắt giám đốc một cái số dẫn đi á. Mà anh nói tiếng Việt Nam không à, lên trên lầu á, rồi anh thấy chắc làm không xong. Anh nói tiếng là bà là mới làm phước dẫn tôi xuống, tôi không biết được chứ. Tụi này mày tên chứ Đức mày nói tiếng Việt Nam không, chứ bây giờ tao biết nói tiếng gì. Bà làm ơn làm phước bà dẫn tôi xuống, tôi không biết được chứ. Là ông được, tôi phải chạy lên dẫn xuống, ông là ông lưng, tôi chết.
Hai đứa vợ đâu
ở Pháp.
Hai đứa không có tu
à? Không, nó không biết
tu. Thầy, nếu mà kể về duyên nghiệp của những người đó, như vậy những đứa nhỏ mà nó run away, nó bỏ nhà nó đi đó thầy, như vậy thì đó là duyên nghiệp của nó hay sao thưa thầy?
Bỏ nhà đi đâu?
Mấy đứa nhỏ nó run away đó thầy, nó bỏ nhà nó đi.
À, đi bụi đời thì xứ nào lại không có bụi đời, bên Tây cũng có. Cái đó là sở thích của nó. Mấy cái development nó mới khai triển tới đó, nó thấy là nó tự sống được rồi, không cần cha mẹ, nó đi. Như tụi bên Pháp đó, đi ra đứng đón xe là đi chơi. Hỏi đi đâu, hỏi xe chạy tới Lyon, mà nó đi tới Lyon. Rồi nó đi vô, nó bỏ tiền hai cắt bạc là nó để trong cái hộp, trong nhà ga đó, rồi nó đi chơi. Không có tốn bao nhiêu tiền.
Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhiều khi nó bỏ nhà đi không phải là tại vì nó muốn đi, mà nhiều khi trong gia đình nó lộn xộn ở trong gia đình đó thưa thầy.
Không phải, ở bên này nó khác, bên này là sở thích của thanh niên. Nó học như nó học trong sách, nói Lyon mà nói Paris rồi này kia nọ là nó đi. Chừng nào nó đánh telephone gì á là nó bị nạn, còn nó không đánh telephone gì là nó bình an. Cứ đứng mà đưa tay vậy nè, chặn xe đó, bên Âu Châu là nhiều lắm á.
Bây giờ những cái truyền hình của đài của Mỹ đó thầy, họ kêu gọi về những cái đứa nhỏ đó rất nhiều, là tại vì ở trong cái gia đình đó, cha mẹ của nó không có để ý tới nó, mà chửi rủa nó nhiều quá, thành nữ là nó không có ở trong nhà mà nó bỏ nhà nó đi. Thì những cái đứa nhỏ như vậy rồi là duyên nghiệp của nó hay là duyên nghiệp của ba má nó?
Cái đó là cái giáo dục của gia đình đó, phải chịu trách nhiệm. Cái giáo dục của gia đình đó đâu phải duyên nghiệp, cái đó đâu phải duyên, đã thành cái gì đâu mà duyên nghiệp. Con nít nó bỏ đi chỗ khác là tại cái giáo dục của gia đình không có trật tự.
Nhưng mà nếu mà nó bỏ đi như vậy đó thì nó lại không có tiền. Nó không có tiền thì nó xoay ra, nó ăn trộm, ăn cắp, hay là nó làm bất cứ cái gì để nó có tiền. Hoặc giả là nó lại buôn hương bán phấn.
Thì nó phải tìm cách sống nhé. Ở xã hội này nó phải tìm cách sống nhé. Cái chuyện buôn hương bán phấn nó cũng phải có license, cho bên này nó không có giấy phép, nó không có làm được. Ở tù á. Nó đi làm bồi bàn, rồi này kia nọ, nó tự sống. Có nhiều đứa nó có cái óc tự lập, nó vừa đi làm vừa đi học. Ra nó cũng đậu bác sĩ chứ không có đứa nói nha. Nhiều đứa giỏi lắm á, tự đi làm, tự đi học.
À, còn như cái kinh tế của nước Mỹ hiện tại bây giờ có nhiều người bị thất nghiệp đó thưa thầy. Như vậy những người mà bị thất nghiệp như vậy là cộng nghiệp hay sao thưa thầy?
Không phải, khi nó thất nghiệp thì chính phủ người ta sẽ tìm cái phương pháp chứ. ta sẽ tìm cái phương pháp để ổn định nha. Người ta muốn khai thác cái này thì người ta sẽ khai thác cái kia, bởi vì một ta có quốc hội, à người ta có học về kinh tế, có marketing đầy đủ thế nào họ cũng làm tốt lại, không có sao đâu, đừng có lo. Những cái chính phủ này là bao nhiêu người thông minh đóng góp mà, ngồi đó lo bậy rồi tắt rồi, mình lo đi kiếm việc làm thôi.
Dạ thưa con thì không con chỉ nghĩ rằng những cái người họ bị thất nghiệp rồi họ bị mất nhà, mất đồ, mất của này nọ kia, mà cái số lượng người đó rất là lớn. Ví dụ như thời gian trước là ở bên Texas đó, khi mà những cái hãng dầu hỏa họ không có khai thác được dầu hỏa thì người ta bị thất nghiệp, rồi người ta bán nhà hay là không bán nhà được thì nhà băng xiết nhà hay là xiết xe. Thì như vậy những người mà ở công khoản như vậy là họ bị cộng nghiệp sao thưa thầy?
Thì họ phải chịu trách nhiệm, rồi rốt cuộc rồi họ cũng giải quyết hả? Mình đừng có tổng quát nghĩ như vậy. Những người ở Houston đó, họ bỏ nhà, họ bán nhà, họ cho xe hơi, rồi rốt cuộc họ cũng có việc làm. Họ mấy xứ này không có chết đói đâu, không có lo. Không phải gì. Cái chuyện làm nó được như có chiến tranh thì những cái công xưởng gì chemicals nó phát triển, nó phải mướn nhiều người. Rồi mà bây giờ không có chiến tranh thì nó phải phục vụ về thực phẩm, nó cũng khai thác chăn nuôi thực phẩm, trồng tỉa, mỗi ngành đều có hết mà, không có lo. Nhưng mà xứ Mỹ liên hệ rộng lắm, dám vay tiền khắp thế giới để nuôi dân, thấy không? Thì sự liên hệ nó lớn rộng lắm, không có lo. Sự liên hệ nhiều người cũng mua đồ của Mỹ nhiều lắm á, Nhật mua đồ của Mỹ nhiều lắm á, mua mà chế ra lại rồi mới bán đi đâu mà, cũng như plastic là mua của Mỹ á, nhưng mà Nhật nó chế lại chỉ có chút thôi, chút cả vẫn ăn chút công. Mỹ cũng tiêu thụ được, mà rốt cuộc cả thế giới Mỹ đồng đô la cũng đứng đầu. Mới thấy người ta hay chỗ đó, cả thế giới đồng đô la đứng đầu. Mình thấy không? Vẫn còn mạnh nè. Nó là thất nghiệp, nói này cái kia nào mà đồng đô la vẫn đứng đầu. Họ tính dữ lắm nha. Mình ngồi đó tính là tính đâu có tới. Họ tính dữ lắm. Cho nên sự liên hệ của người Mỹ lo cho cả thế giới, chứ không phải xứ Mỹ không nữa.
Chứ thầy như vậy là những vị thiên ở trên đó, của cái xứ Mỹ này thông thiên hơn những cái nước khác hay sao?
Không phải, họ hợp lòng hơn. Yeah. Họ hợp lòng hơn, không phải thông thiên. Bây giờ họ tin God. Yeah. Những cái họ làm cho những nước chậm tiếng có ăn á, là họ cũng như thế thiên hành đạo. Yeah. Thành ra họ lo cho những xứ chậm tiếng nhiều lắm. Cái đồng bạc họ để Chúa mà.
Thưa thầy, như hiện tại ở nước Mỹ thì cũng có rất nhiều người homeless đó thầy. Họ không có nhà cửa, không có đồ ăn đó. Rồi trong những cái mùa đông cũng có một số người bị chết là tại vì không có nơi trú ẩn. Nhưng mà như vậy thì cái đó là cái nghiệp của họ hay sao thưa thầy?
Cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ, họ phải chịu. Cho nên đối với người Việt Nam mà ra đây có công ăn việc làm mà họ cần kiệm, lúc nào họ cũng saving, không có ai dám xài bậy đâu. Họ ít có bị cái trường hợp đó. Còn ở đằng kia nó cẩu thả xài bậy, nhậu nhẹt, bất cần. Thì những cái đó là hậu quả không tốt thì nó phải ráng chịu.
Không, như mà con có đọc báo thì họ có phỏng vấn rất nhiều người. Là cái người đó họ cố gắng đi làm, rất là cố gắng đi làm. Nhưng mà tại vì cái đồng lương của họ thấp, không có đủ để mà trả cái tiền mướn nhà. Mà gia đình họ đông người thì lại không mướn được nhiều phòng được. Cho rốt cuộc thì là họ không trả nổi tiền nhà thì chủ nhà họ không có cho mướn. Thành thử ra đó là những người mà họ bị, họ phải ra ngoài lại đường ở. Mặc dù họ có cái sự cố gắng của họ nhưng mà như vậy, tại sao họ vẫn bị mất cái nơi trú ẩn?
Thì họ phải ở đây, họ phải yêu cầu xã hội đây rất tốt, có thể giúp đỡ được, không có đến nơi bỏ họ đâu. Xã hội này giúp đỡ được, không có đến nơi bỏ. lúc có gì mà chút đỉnh này la lô ôm sùm như vậy rốt cuộc cũng chánh phủ lo. Canada cũng vậy, có một chút là la lô ôm sùm nhưng mà rốt cuộc phải chánh phủ lo hết. Bây giờ tôi không có tiền ăn cơm ra chặn cảnh sát, nên tôi bây giờ chết đói, không ai nuôi à. Con cái nó ghét mà không nuôi, cảnh sát bỏ anh xe, chở tới xã hội ghi tên đàng hoàng, rồi giờ cho gửi anh tiền, dạ.
Canada đó. Dạ, con có đồng bằng mặn ngon
nữa. Dạ. Canada tốt kìa.
Shelter đó, chợ ở.
Chợ ở đàng hoàng, mà an ủi mình nữa. Tốt lắm rồi, cảnh sát của Canada là bạn thân của người dân mà kêu lúc nào cũng được hết.
Thưa thầy, khi mà mình nói chuyện về những người khác đó, thì người ta cho rằng đó là mình làm chuyện bao đồng. Mình đi tu thì cứ lo cái thân của mình trước đi. Nhưng mà nếu mình tu mình chỉ lo cái thân của mình như vậy mình có ích kỷ lắm không thưa thầy?
Mình tu mình phải lo trật tự cho chính mình trước. Sự sống và trật tự của chính mình được là mình giúp cho cái xã hội đó được. Mình ngồi đó mà cái chuyện mà mình không kham được, không lo được mà mình lo, mình khùng, mình điên, cũng xài tiền của chính phủ đó là hại của chính phủ, không có tốt. Cái chuyện mình khả năng mình tới đâu mình làm tới đó, đừng có làm quá. Làm quá nó không có lợi cho cái công minh, như hại cho cộng đồng, không có lợi cho cộng đồng.
Thế thầy, mình cái trong cái khả năng của mình thì chưa được làm được những cái việc lớn như vậy. Nhưng mà khi mình thấy người ta khổ thì cái tâm của mình nó cũng xốn xang, mặc dù là mình ngồi mình tu mình lo cho cái trật tự trong người của mình, nhưng mình vẫn thấy xốn xang, mình vẫn thấy khó chịu, mình vẫn thấy nó xao xuyến sau đó. Thì như vậy là tại sao thưa thầy?
Nghĩa là cái tâm mình còn động, chứ mình biết lo biết thương mình lo tu để mình hồi hướng về họ, họ còn được phước nhiều hơn. Chứ cái tâm mình động mình nói tôi thương họ quá mà giờ tôi không có tiền đưa, nó làm chuyện bao đồng, cái đó không có đúng. Cái tâm mình tu thanh tịnh, mình hồi hướng cho họ được bình an, họ có may mắn hơn. Thì qua bữa sau đặt con đặt báo, thấy người ta khác rồi. Tâm của mình quan trọng lắm à. Xứ nào không có người khổ, xứ nào không có người khổ hết. Nhưng mà họ cũng không có yên. Bây giờ mình ngồi đây tưởng tượng Việt Nam khổ vô cùng, nhưng mà họ vẫn sống à. Thấy không? Cái chuyện ông trời là rất có trật tự. Duyên nào nghiệp nay có hết chứ không có bậy bạ đâu. Mình có lo tu đi. Cứ nghe là lo tu đi rồi sẽ thấy rõ tất cả mọi việc. Mà lo chuyện bao đồng thì hư hết à. Hư cái khối óc của mình. Mình đã đóng góp không được xã hội. Mà trở lại mình sẽ là hại xã hội. Nếu mình khùng xã hội lo.
Cảm ơn thầy.
Cho nên người Mỹ bây giờ chấp nhận như những người Việt Nam HOA gì qua đây là cũng có cái số tiền dự trù trước lâu rồi, chứ không phải bây giờ họ móc túi ra đâu, đã có trước lâu rồi. Họ sẽ xài từ từ giúp đỡ tùy theo công chuyện. Tính từ chút chứ họ không có dạy đâu. Mình bây giờ mình lo tu để thanh nhẹ, bớt động loạn, bớt hướng ngoại. Một ngày nào lộn xộn mình đi về xứ mình cũng sống an. Ăn ngày buổi mình cũng khỏe, cũng vui. Đó, lúc đó mình mới thật sự là xây dựng đất nước. Chứ mình về mình còn đòi hỏi lung tung á, không có chính phủ nào chịu nổi. Thấy không? Tổng thống Việt Nam khó làm lắm. Cái gì cũng đổ thừa tổng thống hết á. Cái gì cũng đổ thừa chính phủ hết mà. Chính phủ kêu đóng thuế nó không đóng. Rốt cuộc là đổ thừa chính phủ. Mấy ông tôi tin tưởng cũng nhức đầu. Kêu đóng thuế nó đâu đóng. Mà trên hạ lệnh xuống thì không có tiền. Khổ lắm. Cho nên cái cộng đồng mình nó văn hóa thiếu kém. Cái văn hóa cần thiết thì văn hóa đại học mở cho nhiều sinh viên giảng giải cho dân thấu triệt thì lúc đó lòng dân nó mới hướng về chính phủ, chính phủ làm việc dễ lắm. Chính phủ là hướng bổng lộc của dân mà dân hợp tác thì chính phủ sướng, dễ chịu, dễ làm.
Thưa thầy, con xin hỏi là cộng sản đó, cộng sản là quỷ hay là đạo thưa thầy? Tại vì cộng sản thực hiện cái chủ thuyết là vô sản, tức là không có cái gì hết, mình không có cái gì là của mình hết, mà tất cả là của chung, mà không có cái gì là thực tế hết. Như vậy có giống như là đạo không thưa thầy?
Đường lối của cộng sản mà chân chánh nó là cái đạo. Mọi người phát tâm cộng sản chung hưởng hòa bình, mà bây giờ ngược lại ăn hối lộ là không có phải cộng sản. Giật nhà giật cửa người ta là không phải cộng sản. Ha, Việt Nam chưa có cộng sản. Thì người nào ra đây cũng nói tôi bị nó ăn cướp nhà, rồi tôi bị nó ăn cướp cái này, tôi bị nó ăn cướp cái kia, tôi bị cướp cái nọ. Mình tưởng đâu cộng sản gì mà mình sướng như vua nhé, bị hành hạ, bị ở tù. Thấy không? Thì cái đó là nó đi ngược lại đường lối cộng sản chân chánh. Cộng sản chân chánh là phải giúp cho dân vui, hòa và ảnh hưởng cả thế giới hòa bình. Mới là đúng. Đi sai. Đi sai thành ra hận thù. Hướng hạ hận thù. Sợ mất nước mà chết hồi nào không hay. Cứ sợ mất nước mà chết hồi nào không hay. Chứ nước Việt Nam hồi xưa, nước quốc gia như vậy, cộng sản vô, tiếp tục. Thấy không? Anh em sống chung. Anh em vẫn làm việc. Tụi tôi là chung mong đánh giặc, bây giờ tụi tôi ngồi bên học. Thấy không? Mình làm cộng đồng, cái nào thiếu thì anh em dạy, kêu gọi đồng bào giúp đỡ, rồi bắt tay khắp thế giới, sung sướng biết là bao nhiêu. Ăn sao cho hết. Nhân tài mình nhiều lắm á. Nhân tài của mình là Mỹ nuôi nè, Tây nuôi nè, biết bao nhiêu thế giới xây dựng nhân tài cho mình. Làm bây giờ nhân tài chạy trở đơn, dễ gì có một nhân tài điều khiển cái nguồn máy. Cái này không có. Nào bắt cái ông đó là lâu năm đảng viên, mà ông đâu có biết trình độ kỹ thuật gì đâu mà ông làm. Thì ông chỉ có làm hư thôi, thay vì làm nên. Cho nên hồi tôi trong cứu Nguyễn Biểu đó là anh ba nào tôi không quen mặt, nhưng mà cho cán bộ xuống mờ, nên anh ba mờ ông Tám lên chơi nói chuyện, đem xe Mazda tới rước ông Tám. Tôi không có rảnh. Tôi xã hội chủ nghĩa mà. Thì hỏi xã hội chủ nghĩa là sao? Xã hội chủ nghĩa là tôi đang chăm cứu cho tất cả mọi người miễn phí. Tôi đâu có lý điện, tôi đâu có rảnh. Tôi không có rảnh chơi. Rồi sao cái vợ tới trăm, tới 500 là tôi chăm cho. Rồi tôi có nói câu, tôi nói đừng có phá hư công xưởng của người ta. Thấy không? Lao động thì phải làm lao động tốt. Phải giữ công xưởng. Mấy người quốc gia bây giờ nó phải giữ người ta lại, người ta làm việc mới tốt. Chứ không biết đừng có xen vô làm hư hết. Tôi có nói câu đó. Mà mờ tôi đúng đi. Hồi đó ông này đi cài đạo rồi. Ông Nghiêm có tới tôi. Nguyễn Nghiêm á, có tới thăm tôi. Rồi hỏi tôi làm sao, tôi nói thôi đừng có tới nữa. Chuồng đi kiếm chỗ chuồng. Bây giờ anh còn ở Việt Nam chưa chuồng.
Thầy thì chắc cái hỏi Vĩnh Lộc đi ở đâu á thầy?
Không biết nè, tôi không có quen.
Tôi mới ăn cơm ở với ông không nè.
Ông Vĩnh Lộc á?
Tôi có chỉ cái pháp cho ông.
Hình như tôi nghe là mất rồi á.
Không.
Dạ mới mất bữa trước con đơn cháu ta Đạo Đức Thảo nói.
Vĩnh Lộc hả?
Dạ, tối Vĩnh Lộc.
Đâu có, mới đây, còn đây mới gặp tôi hôm trước Tết đây.
Dạ, sao Thảo lại nói là mất rồi?
Không.
Chồng của Minh Hiếu không mà.
Không có. Dạ, ông ơi, này tôi có điện thoại cho bà bạn của Minh Hiếu đây.
Sao thì tin đồn tùm lum.
Không có đâu. Hôm Tết cũng có lợi.
Nghe nói ông Trơn qua rồi.
Dạ, qua rồi.
Nghe nói ông để tóc dài.
Tóc dài. Ông Trơn hôm tôi đi, ông có đưa tôi ra thị trường. Ông là Đạo Cả Đài.
Ông kỳ vẫn đi qua ông ở sân phân ông.
Hồi đó ông chân là tôi rước tại chỉ cho ông với ông già ông tu.
Ông già ông có tới nhà tôi đó. Mà công an bao dây nhà đông quá, tôi có nói ông, tôi nói bữa sáng ông đừng có tới nữa, công an nhiều quá tôi không thích. Vì chúng tôi tu mà có làm gì đâu, mấy chục công an bao rơi từ trên lầu đi dưới lầu.
Thưa thầy, chồng con
nó
qua cái giường HO đó thầy. Sao?
Nói chưa?
Dạ, hồi nó báo rồi.
HO mấy?
Bây giờ đi thì là ZO5, nhưng ZO tức là cái giường mà bệnh tật nặng á, nhưng mà qua đây thì ăn HO.
Mà HO mấy?
Dạ không, qua đây thì nó cho hưởng chương trình HO, nhưng mà đi thì một mình đặc
biệt. Lúc này là HO11 đó.
Dạ, vì chồng tôi nó gặp cái ông bị đó ngày xưa nó quen, ông Phạm Vấn á, thành ra ông nó cho đi.
Phạm Vấn hả?
Dạ, Phạm Vấn là Phạm Vấn á, Phạm Vấn chồng tôi á. Lần này cho ông là cố vấn ngoài này đặng á, bây giờ ông cho đi đặc biệt.
HO nó giờ nó hưởng mấy tháng?
Dạ, lúc trước là tôi qua nó cho ông 1 năm. À, tiền trợ cấp xã hội cho tôi với mấy đứa nhỏ tôi được hưởng 1 năm.
Vậy là cũng sướng.
1 tháng được 347 đồng.
Ừ, cũng đỡ. Mà sao
bây giờ nó giảm được, còn có 8 tháng.
Nghe nó còn 6 tháng chết chứ. Nghe mắc là 6 tháng rồi. Mà việc làm cũng có, khổ.
Lúc này thì khổ lắm. Không có nhà.
1 năm già là
nó. Tôi thì được hưởng tiền già. Bởi vì nó sắp tôi là hạn tị nạn đó, PCC. Còn immigrant không có đồng nào hết. Ít biết rồi.
Ảnh hưởng tiền già rồi, tôi chưa chia. Canada lắm cho tôi hưởng tiền già với tôi đi hoài. Không cho hưởng tiền già.
Thầy không được tiền già.
Không có.
Thầy cho bá năm hưởng tiền.
Không có. Không cho hưởng tiền già. Tôi người ta 3 năm người ta vô quốc tịch, mà tôi có 2 năm 7 tháng rồi tôi có quốc tịch rồi. Bà tòa án bà đem quốc tịch cho tôi mà.
Thầy mời rửa như thầy mà không có đọc kia.
Bây giờ thầy chờ 3 năm thẻ xanh bên này, thầy hưởng tiền già bên này.
Nghe chờ.
Dạ, giờ thầy qua Mỹ dạ. Có thẻ xanh là có.
Không, tôi có social number ở Mỹ, tôi có mà.
Dạ, được đấy. Dạ, được đấy.
Tôi có social number.
Được, bây giờ thầy có
làm sinh
chứng
hả?
Giờ thầy không
làm sinh chứng
chứng.
Mà sao nó cho?
Thầy
tôi cũng
sinh lãng gì. Thầy có thể sinh chứng.
Tôi không có sinh lấy sinh lãng gì.
Tôi
có passport Canada rồi. Vậy
giờ
là
dân Canada. Dân
Canada nhưng mà mình sinh Canada qua ở,
thì
đang ở xứ Mỹ này.
Bên Úc, mấy ông director Anishvian, ông kêu tôi vui dân Úc. Dạ. Được. Mà ông lo ông thường nghị sĩ là ông thương lắm.
Bên Úc này nó cũng dễ.
Nghèo mà mình vô mình lấy tiền làm chi. Mà ông lo đầy đủ lắm.
Ưu tiên được hưởng này là có cái điều luật.
Hả?
Nó có cái điều luật thì mình được hưởng chứ
đâu
có.
Thì mình phải là ở đây ít nhất 5 năm nhé.
Dạ thưa, 3 năm.
3 năm.
Ở lại đây 3 năm.
Có người
sponsor. Sponsor, có người
sponsor. Chồng con mà qua là nó 3 năm có quốc tịch.
3 năm thôi.
Dạ. Như anh Mark bây giờ là 3 năm có quốc tịch.
Ừ, Mark nó bây giờ được rồi.
Dạ không, quốc tịch đó, là vì vào dân Mỹ.
Về dân Mỹ.
Như ông thì phải 5 năm.
Thầy lo đi hành đạo không mà sao mấy ông thổ thần không lo cho cái việc đó cho thầy?
Chắc là họ thấy thầy
họ xin chi, tôi có xin làm gì đâu.
Có ông thật lo
tôi đâu có xài gì đâu mà tôi xin. Nó cho bà Tám đủ rồi.
Bà
Tám có tiền nhà.
Thầy, khi hôm con đi thi quốc tịch á, con đâu có học hành gì đâu. Mà con nói thôi lại cũng tổ, thầy cho con đầu với rồi vô có nó cho đầu. Vô nó lại hôn mê đà lo. Còn ai đâu đâu.
Tôi tự nhiên bà tòa án đó, bà tới bà chăm cứu. Rồi bà xin lỗi. Tôi phải đem quốc tịch tới nhà ông. Ông đích thân ông tới đây rồi bà giới thiệu tất cả mấy cái bà tòa án đó, đó. Làm hồ sơ cho tôi. Chút xíu là xong.
Nó hỏi con 4 lần. Mà con trả lời ai đâu đâu. Mà không hiểu sao nó cho. Cái nhà Mỹ thì chắc cao hơn Canada.
Nó vô thấp.
Dạ. Sáu trăm mấy hả?
Dạ, sáu
trăm mấy. Tôi không có lo, có ăn nhiều chút, không có ăn ít chút, tôi không có sợ đói. Không có lo.
Anh
ra
tôi
muốn
nhiều.
Lâu lâu đi thì được tăng châm cứu đã cho ít ngàn đúng sai rồi. Yeah. Cho 4-5 ngàn đô la được.
Thưa thầy, chừng nào đàn người Việt Nam thầy?
Hả?
Chừng nào đàn người Việt Nam?
Thôi, chừng nào nó cấp những nhà convention lớn đàng hoàng mình mới đi. Họ ngồi bãi cát mà công viên sinh, không có nhà công viên sinh, không có trật tự gì
chứ. Dân Mỹ đang lấy cái tầng lên cũng được đây.
Ừ. Nó đương cấp mà, từ Thái Lan đương cấp. Có những Bangkok Bang nó đương cấp. Cấp xong rồi tôi biết.
Vậy chứ, ở đây
là ở Việt Nam 4 mùa ấm áp.
Sao được cơ đạo phát triển ở Việt Nam nha.
Thanh niên Việt Nam mà nó chịu tu hết, đi đường đúng đường lối của pháp lý, giúp nước nhiều lắm. Đàng hoàng ấy, người đàng hoàng.
Bởi bây giờ tụi nó âm thầm cũng tu nhiều.
Thưa thầy, những người mà họ trở về Việt Nam để họ giúp kiến thiết đất nước, giúp đỡ dân chúng nâng cao trình độ trí thức của dân chúng, nhưng mà vô hình chung thì họ lại giúp cho cái chế độ cộng sản đứng được vững vàng hơn. Như vậy thì những người đó họ có tội không thưa thầy? Tại vì cái chế độ đó thì họ làm cho người dân đau khổ hơn.
Những người mà ta bây giờ ta về Việt Nam là ta muốn kiếm tiền vô túi, mình đâu có giúp gì đâu. Họ làm affair mà đâu có giúp đâu. Tương lai à, mới khi mình kiến thiết đổi chế độ rồi đàng hoàng tuyên bố trung lập đồ đó, mấy người thanh niên người ta mới về là kiến thiết.
Dạ thưa không, con không nói về những người mà họ về họ buôn bán để mà họ kiếm tiền, mà những người họ về họ lập ra những cái đồ án để kiến thiết đất nước, như họ viết những cái
dốc để họ lấy nhà lại. Anh muốn gì anh phải coi cho tôi cái project, tôi trả cái nhà cho anh. Gạt không à? Tôi có quen mấy người gặp ở Hồng Kông à, nói tôi không làm project nó không trả nhà, thành tôi làm project cái nó trả nhà, tôi lấy nhà xong thôi tôi yên. Thì họ cũng có cái mánh lớn của họ, chứ đâu có phải kiến thiết gì đâu. Kiến thiết là khác à, họ kiến thiết đất nước là mọi người an tâm hướng về Việt Nam. Nè, vay mượn cũng về xây dựng xứ sở, lúc đó nó vui lắm. Bây giờ người ta còn chưa có tin hết mà, thấy mở ngân hàng đồ này kia nọ rồi lập đủ chuyện của người ta sợ quá.
Tại vì con không có nói về những người mà họ về rồi họ buôn bán hay là họ lấy nhà, mà thì con có quen biết một số người họ ngồi lại, họ bỏ tiền ra, họ về họ nói chuyện với những cái trường học, họ huấn nghệ cho các em học sinh trong những cái trường học đó. Mà thì tất cả những em học sinh đó sẽ nâng cao cái trình độ hơn. Nhưng mà đồng thời những em học sinh đó sau này ra đó thì lại làm việc cho cái chế độ cộng sản. Thì vô hình chung là họ làm cho cái chế độ cộng sản đứng vững hơn. Như vậy thì những người như vậy đó là những người đó có tội hay không có tội thưa thầy?
Không, đâu có tội. Người mà xây dựng cho người dân khôn ngoan đâu có tội. Mà đâu có phải họ căn cứ về đường lối của cộng sản, họ dạy theo cái đường lối tự do mà. Thì mấy em nhỏ đó nó sẽ thông minh hơn, và họ có đường lối, mình làm sao biết chuyện bí mật họ tính làm gì, phải không? Mình không nên xen vào chính trị chuyện của họ. Người ta không có ngu đâu, nhưng mà người ta lập cái trường học mà người ta dạy dân là người ta có cái đường lối rồi. Sau này phải làm cái gì rồi, ta có hết rồi.